Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. vừa rồi là bài hát Bài Ca Tâm Linh. Lời hát của bài này là một lời cầu nguyện. Xin Chúa đến trong tâm hồn này. Chúa luôn luôn đến với tâm hồn của chúng ta. Nhưng tâm hồn của chúng ta có sẵn sàng đón tiếp Chúa hay không? Đó là một vấn đề khác. Có biết bao nhiêu lời hứa của Chúa ban cho chúng ta trong Thánh Kinh. Nhưng chúng ta có sẵn sàng nhận lấy những lời hứa đó không? Bởi vì về phía Chúa, Chúa bằng lòng đưa tay động tới mỗi tâm hồn chúng ta. Nhưng chúng ta có bằng lòng dứt bỏ mọi vướng mắc trong đời sống để đón nhận ơn sủng của Chúa hay không? Chúng ta hãy thành tâm đến với Chúa, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của mình để cho Thần Linh Chúa có thể vào tâm hồn chúng ta trong giờ này. Cầu xin Chúa dùng những lời hát này nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Chúa, cũng như những lời hứa của Chúa đối với mỗi chúng ta. Chúng ta cũng hãy cam kết giữ những lời hứa của mình đối với Chúa. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Và chúng ta sang đến chương 7 của Phúc âm Ma-thi hay Ma-thi-ơ. Chúng ta đã nói đến phần đầu của lời dạy: hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình. Người ta gọi câu nói này là luật vàng. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói đến luật vàng đó. Chúa Giê-xu từng tóm tắt 10 điều răn trong câu: kính Chúa, yêu người. Riêng trong các luật lệ về việc đối xử với nhau trong xã hội, Chúa Giê-xu đưa ra câu: hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình. Và Chúa thêm, câu này đúc kết luật pháp Mai Sen và các sách tiên tri. Ta có thể nói được đây là kim chỉ nam của cuộc giao tiếp với người trong mọi thời đại. Nhưng trong việc áp dụng kim chỉ nam này thì sao? Nhiều người khi nghe câu này tức khắc ca ngợi là hay, là đẹp. Nhưng buồn thay, người ta chỉ khen mà không đem vào áp dụng. Luật Chúa không phải chỉ để khen ngợi, nhưng để thực dụng. Chúa Giê-xu không giảng bài giảng trên núi để cho chúng ta bàn cãi, nhưng để chúng ta áp dụng vào cuộc đời. Chúa Giê-xu biết những người nghe lời Chúa trực tiếp trong thời đó cũng như ngày nay thường không áp dụng, nên sau đó Chúa đã dạy: ai nghe lời ta mà không làm theo, khác nào như người dại xây dựng nhà trên bãi cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, thì nhà ấy đổ sập nhanh chóng. Nhưng người nào nghe lời ta mà làm theo, khác nào người xây nhà trên tảng đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, cũng không làm đổ được. Lời dạy của Chúa chính là nền móng vững chắc cho cuộc đời mỗi chúng ta. Nhiều cuộc đời tin Chúa mà thất vọng, đau khổ trong nhiều nan đề. Phần lớn là vì không chịu áp dụng những gì mình đã nghe vào cuộc sống. Hay nói khác đi, không đặt lời Chúa làm triết lý sống cho cuộc đời của mình, của gia đình mình. Câu hỏi đặt ra là, tại sao người ta không áp dụng luật vàng này được? Tại sao người ta không chịu tuân giữ? Tại sao người ta không chịu sống theo tiêu chuẩn đó? Tại sao con người vẫn có những tranh chấp giữa nước này với nước khác, giữa những phe phái trong cùng một nước, giữa các gia đình với nhau, giữa một gia đình và giữa các cá nhân? Tại sao người ta có thể cãi nhau hay là đi đến chỗ mất hạnh phúc? Tại sao người này không muốn nói chuyện với người kia, hay là hai người thường tránh mặt nhau? Tại sao chỗ nào cũng thấy ganh ghét, nói xấu nhau, làm hại nhau, và nhiều chuyện hư xấu khác liên tiếp xảy ra ngay chung quanh chúng ta đây? Câu trả lời hoàn toàn nằm trong lĩnh vực thần học và thánh kinh thâm hậu. Những người dại dột thường nói rằng họ ghét thần học, nhất là thần học của sứ đồ Phao-lô. Họ nói rằng họ thích phúc âm giản dị, nhất là bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Nhưng nan đề chính không phải là thần học nào hay là bài giảng nào, mà là có áp dụng hay không. Thần học của Phao-lô chỉ là triển khai những gì cô đọng trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Vì vậy, hễ ai thích bài giảng trên núi thì cũng phải quý thần học Phao-lô. Bài giảng trên núi và luật vàng mà chúng ta đang nghiên cứu đã có mặt trên đời gần 2.000 năm nay. Và trong mấy trăm năm gần đây nhất, người ta đã tìm đủ cách để cải tiến đời sống nhân loại, nâng cao giáo dục, phát triển mọi bộ môn nghệ thuật và triết học. Nhưng nhân loại vẫn không chịu áp dụng luật vàng. Tại sao vậy? Chính chỗ này ta phải nói về thần học. Phát biểu đầu tiên của phúc âm là con người đầy tội ác và sai trái. Con người là một tạo vật đã bị tội ác trói buộc và thống trị, nên không thể tuân giữ luật vàng được. Phúc âm luôn luôn khởi đầu dạy như vậy. Nguyên tắc đầu tiên của thần học là cuộc sa ngã của con người và tội ác trong con người. Ta có thể nói như thế này: con người không áp dụng luật vàng là điều tóm tắt tất cả luật pháp và các lời tiên tri, vì toàn bộ thái độ con người đối với luật Chúa là sai lầm. Con người không thích luật lệ, nhưng rất ghét. Thư La Mã chương 8 câu 7 ghi rằng, chiều theo xác thịt là chống lại Thượng Đế. Xác thịt không chịu vâng phục và không thể vâng phục luật Thượng Đế. Vì vậy, đưa luật ra cho dân chúng là vô ích. Không ai thích luật và không muốn thấy luật lệ. Người ta có thể nghe luật và nói là hay và tốt, nhưng đem ra áp dụng, người ta tức khắc ghét bỏ ngay và chống đối lại mãnh liệt. Nhưng tại sao người ta có thái độ như vậy? Theo Thánh Kinh, con người chúng ta đều bẩm sinh là như thế. Trước khi chúng ta ghét luật lệ, trước khi chúng ta có thái độ sai trái đối với luật, chúng ta đã có thái độ sai đối với Thượng Đế là đấng ban luật ra. Luật lệ của Chúa là một biểu lộ về ý chí thánh thiện của Ngài. Đó là một phát biểu về bản chất và cá tính của Thượng Đế. Con người ghét luật lệ Chúa vì bản tính tự nhiên là ghét Chúa. Vì con người tự nhiên sau khi sa ngã trở thành thù nghịch, một kẻ xa lạ đối với Chúa. Con người vì vậy ghét Chúa và tất cả những gì thuộc về Chúa. Khi con người ghét Chúa thì chỉ còn biết chính mình. Chúa Giê-xu dạy, hãy thương người như chính mình. Nhưng đó chính là điều con người không muốn làm. Vì chúng ta quá ích kỷ, chỉ nghĩ về mình mà thôi. Chúng ta yêu mình và có thái độ hoàn toàn sai đối với kẻ khác. Con người sau khi sa ngã là hoàn toàn vị kỷ, lúc nào cũng chỉ quan tâm về chính mình. Đây không phải là một chuyện tưởng tượng, mà là thực sự. Theo bản năng tự nhiên, chúng ta hoàn toàn vị kỷ. Chúng ta thường không thích người ta nói hay nghĩ về mình một cách sai lạc, nhưng không bao giờ nhận thức rằng người khác cũng vậy, vì chúng ta không bao giờ nghĩ đến người khác. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình và ghét Chúa, vì Chúa chính là đấng can thiệp vào tình trạng vị kỷ và độc lập ấy. Con người muốn tự mình làm tất cả, nhưng đấng siêu việt thách thức con người, và vì vậy con người không ưa thích Ngài. Như vậy, lý do mà con người không áp dụng luật vàng là vì con người vị kỷ. Khi đã vị kỷ như vậy, con người sẽ đi đến chỗ tìm cách tự thỏa mãn, tự bảo vệ, tự quan tâm. Cái tôi lúc nào cũng đặt lên hàng ưu tiên và lúc nào cũng muốn điều gì cho chính mình. Trong một cuộc tranh cãi, người này nói rằng tôi có quyền hưởng nhiều hơn. Người kia nghĩ, nếu anh ta được nhiều hơn thì chắc chắn ta sẽ bị thiệt thòi. Vì vậy mà tranh cãi để được phần hơn và cay đắng buồn giận nhau nếu không được như ý. Xét cho cùng, mọi nan đề đều bắt nguồn từ cái tôi cả. Các cuộc tranh chấp từ cá nhân đến quốc tế đều có thể bắt nguồn từ cái tôi. Vì người ta chỉ nghĩ đến nước tôi, quyền lợi của tôi. Người nước khác cũng nghĩ như thế. Chính vì chủ trương mình là quan trọng, cho nên thế giới mới có những cuộc chiến tranh. Tất cả chỉ vì không áp dụng luật vàng, mà tiếp tục sống trong chiều hướng sa ngã của tổ tông và phạm tội. Ta hãy nói về mặt tích cực. Làm thế nào áp dụng luật vàng vào đời sống? Nghĩa là làm thế nào cho thái độ và hành động của ta phù hợp với những gì Chúa dạy ở đây? Câu trả lời theo các sách phúc âm là phải bắt đầu với việc đối xử với Chúa. Trong phúc âm, điều răn lớn nhất là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức mà kính yêu Chúa của ngươi. Tiếp theo là điều răn thứ hai, ngươi phải yêu người lân cận như mình. Ta nên để ý đến thứ tự của hai điều này. Ta không bắt đầu với người lân cận, mà bắt đầu với Chúa trước. Các cuộc tương giao giữa cá nhân, giữa các nhóm và ngay cả giữa các nước sẽ không bao giờ tốt nếu không bắt đầu với Chúa. Ta không thể yêu người lân cận như mình nếu không kính yêu Chúa trước. Ta không thể nào thấy rõ mình và người lân cận cho đến khi ta nhìn vào chính mình và người lân cận qua cái nhìn của Chúa Giê-xu. Vì chúng ta do Chúa và vì Chúa mà được tạo dựng, nên mối tương giao giữa chúng ta và Chúa phải được giải quyết tốt trước khi nói đến việc nào khác. Bắt đầu với Chúa có nghĩa là để tất cả những chuyện tranh cãi và bất hòa cũng như các nan đề sang một bên và nhìn Chúa, chiêm ngưỡng Chúa trong vẻ thánh khiết quyền năng của Ngài và hạ mình tôn thờ Chúa, vì chỉ một mình Chúa đáng cho ta tôn thờ. Khi nhìn lên Chúa như vậy, ta quay lại nhìn mình và đồng loại, sẽ thấy tất cả đều nhỏ bé và vô nghĩa. Không những thế, ta sẽ thấy mình là những tội nhân bất khiết và quên hẳn những quyền lợi của mình. Ta nhận thấy mình nhơ bẩn, xấu xa. Đây không phải là tình trạng mà Thánh Kinh vạch chỉ, mà còn là kinh nghiệm của những ai đã tìm đến với Chúa nữa. Nếu một người tự nhận là tín đồ của Chúa mà chưa bao giờ thấy mình thật là nhơ nhuốc tội ô trước Chúa thì rất đáng nghi ngờ. Vì không ai ra mắt Chúa mà không cảm thấy mình bất xứng và tội ác. Cái biết về Chúa khiến ta hạ mình xuống thành tro bụi. Trong địa vị tro bụi đó, ta không còn nghĩ đến ưu quyền hay giá trị của mình nữa, cũng chẳng cần bảo vệ hay bào chữa gì cả, vì ta cảm thấy mình bất khiết, bất xứng và nhơ nhuốc. Khi đã nhìn lên Chúa như vậy, ta cũng có cái nhìn khác về đồng loại. Ta sẽ thấy mọi người không còn là những người đáng ghét hay đang chiếm đoạt quyền lợi của ta, đang muốn đánh bại ta trong các cuộc bon chen về tiền bạc, địa vị, danh vọng, vân vân. Nhưng họ và chính ta chỉ là các nạn nhân của quỷ dữ và tội ác. Chúng ta đang bị trói buộc trong tội và chờ đợi cuộc trừng phạt của Chúa. Cái nhìn này cho ta biết ta và những người khác đều ở trong tình trạng đáng thương cả. Ta và người đều cần đến với Chúa để được hưởng ơn tha thứ và làm con của Chúa. Khi ấy ta sẽ thấy thích người lân cận của mình và muốn làm những gì ta muốn người ấy cũng làm cho mình. Như thế, khi ta nhìn lên Chúa, ta nhận ra những điều huyền diệu về Chúa, ta sẽ thấy chính mình và vị trí của mình đối với Chúa. Chúa không đối đãi với ta theo những gì ta có hay ta là, nhưng Chúa luôn ra ơn thương xót cứu vớt. Chúa vẫn ban cho ta những ân huệ tốt nhất mặc dù chúng ta là những tội nhân tệ hại nhất. Đó chính là tình thương. Chúa không nhìn chúng ta trong những thất bại về đạo đức luân lý của chúng ta, nhưng Chúa nhìn chúng ta qua tình thương và ân huệ của Ngài. Chúa đối đãi với chúng ta theo lòng thương xót của Chúa. Chúa Giê-xu lý luận như vậy. Sau khi Ngài bảo, hãy xin, hãy được, hãy tìm, sẽ gặp, và hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Chúa có ý dạy rằng, các con nên đối xử với người lân cận trong cái nhìn của ta, cái nhìn của tình thương. Vì từ đó, các con sẽ không chú trọng về lợi của mình nữa, mà xét đến lợi của người khác. Bài học Chúa dạy thật thâm sâu, muốn áp dụng, cần đến với Chúa trước, đối xử với Chúa cho đúng trước, ta sẽ biết cách mà sống với con người. Luật vàng chỉ có thể thực hiện khi ta bằng lòng tin Chúa và được Chúa biến đổi. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân huệ
để làm theo lời Chúa dạy. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.